Kính thưa Đại Đức Thích Thạnh Minh, trụ trì chùa Phổ Độ. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, cha mẹ của cô dâu chú rể, và thưa hai nhân vật quan trọng nhất trong đêm hôm nay là cô dâu và chú rể, xin quý vị dành tràng pháo tay để chúc mừng. Nhân lễ hôn phối được tổ chức vào ngày tất niên ở chùa Phổ Độ, tôi xin gửi đến tất cả quý vị đề tài trăm năm hạnh phúc. Trong văn hóa Trung Quốc, lễ cưới đó thường được hình dung bằng một biểu tượng song hỷ, tức là niềm vui nhân đôi, niềm vui của cả vợ lẫn chồng, niềm vui của họ tộc hai bên, và niềm vui khi hai trái tim hàn gắn nối kết với nhau thành một, theo nghĩa là cùng đồng hành và dìu dắt nhau trong cuộc đời. Tôi thường sánh ví hôn nhân là một cuộc chạy đua marathon, tức là chạy cự ly dài, chạy với độ bền, khác hoàn toàn với chạy cự ly ngắn. Khi chạy cự ly ngắn thì chúng ta chạy hết tốc lực, chạy xong rồi đó chúng ta thở hổn hển và có thể bị đứng tim. Cuộc hôn nhân là một cuộc chạy đua có thể dài 30 năm, 50 năm, 70 năm, mà dân gian thường gọi là cho đến lúc cả hai bên cùng răng long tóc bạc, trăm năm hảo hợp. Dùng mà khái niệm marathon để chỉ rằng đây là một cái cuộc hành trình mà yếu tố bền bỉ là quan trọng hơn hết. Do đó, để cho cuộc hôn nhân được hạnh phúc như là mong đợi của cha mẹ hai bên và tất cả bà con lối xóm cũng như tất cả các Phật tử có mặt ngày hôm nay, thì cả vợ lẫn chồng không nên một người chạy trước một người chạy sau, mà phải là chạy marathon đồng hành. Chạy trước và sau sẽ tạo một khoảng cách. Khoảng cách đó là cái mà làm cho chúng ta ngày càng xa nhau, và do vậy hạnh phúc dầu có muốn chia sẻ cũng khó mà được trọn vẹn như ý. Dựa vào kinh điển được Đức Phật giảng dạy, tôi xin chia sẻ lần lượt các yếu tố mà theo Đức Phật đó có thể giúp cho tăng lang và tăng nương duy trì được trăm năm hạnh phúc. Vấn đề 1, 4 yếu tố hạnh phúc vợ chồng. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật yêu cầu bất kỳ ai sau khi tìm kiếm được sự đồng thuận của đôi tim, lối sống, lý tưởng và khuynh hướng và trở thành là vợ chồng của nhau, thì cần phải giữ đủ được 4 yếu tố sau đây. Thứ nhất là đồng tín ngưỡng, tức là cùng tôn giáo. Và ở đây chú rể và cô dâu đều là đệ tử của Phật, hướng dẫn dưới sự tu học của Đại Đức Thích Hạnh Minh, trụ trì chùa Phổ Độ. Nhờ là cùng Phật tử cho nên chúng ta có cùng một nhân sinh quan, thế giới quan giống nhau. Do vậy, cách thức giải quyết vấn đề đó phần lớn là đồng thuận, chứ không rơi vào tình trạng kẻ ý này, người ý khác, dẫn đến sự mâu thuẫn mà vốn có thể tạo ra rất nhiều các bất ổn trong quan hệ vợ chồng. Cùng là đệ tử Phật cho nên chúng ta học được sự kính trên nhường dưới, hòa thuận, và do đó chúng ta chia sẻ quan điểm tâm linh, lối sống tâm linh, đời sống đạo đức, cách nuôi dạy con và hiếu kính với cha mẹ cả hai bên. Thứ hai là đồng đạo đức, nhân cách, phẩm hạnh, lối sống của vợ lẫn chồng phải tương thích. Một người đó thì quá đứng đắn, kẻ thì quá ăn chơi, thì không thể nào duy trì hạnh phúc vợ chồng một cách lâu dài. Sức chịu đựng của con người là có giới hạn, do vậy để hạnh phúc bền vững thì hai bên cùng phải phát nguyện giữ năm điều đạo đức như Đức Phật đã dạy: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cướp, chia sẻ sở hữu tài sản, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng, không lừa dối, phát ngôn hòa hợp, đoàn kết, thương yêu và có giá trị, không rượu, ma túy và các độc tố, cam kết sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho nhau. Đây là năm yếu tố đạo đức rất quan trọng mà cả vợ lẫn chồng phải giữ và hướng dẫn cho con cháu về sau này cùng giữ. Thứ ba, đồng hiểu biết. Hiểu biết là yếu tố nuôi dưỡng và quyết định hạnh phúc lâu bền. Phần lớn chị em phụ nữ yêu bằng cảm xúc, đàn ông thì yêu bằng thị giác. Do vậy, sự khác biệt giới tính làm cho cả hai bên đôi lúc có những điểm không đồng thuận với nhau. Do đó, học theo lời Phật dạy, để tình yêu được lâu dài thì ta phải hiểu lẫn nhau. Nhờ hiểu nhau, ta đặt mình vào vai trò của người còn lại, để thay vì trách móc, hờn dỗi, căng thẳng, mệt mỏi thì ta nâng đỡ, chia sẻ, dìu dắt nhau trong cuộc đời. Người nam thì yêu bằng hiểu biết, người nữ thì yêu bằng cảm xúc. Do đó cả hai bên cùng phải xích lại gần nhau, nâng cao sự hiểu biết, để vợ chồng bao giờ cũng là một cặp đôi đồng hành. Thứ tư là cùng sự rộng lượng, tức là vợ cũng phải hiếu kính với cha mẹ chồng, chồng phải tôn trọng cha mẹ vợ. Hai bên sau khi nỗ lực làm ăn hợp pháp, có được tài sản sở hữu thì phải biết chắc góp, dành dụm, không hoang phí và hiếu kính cho cha mẹ của hai bên. Sự rộng lượng đó còn giúp cho đôi vợ chồng biết chia sẻ với các mảnh đề bất hạnh, khó khăn hơn hoàn cảnh mà mình đang có. Nhờ đó phước báo ngày càng được tăng trưởng cho nền tảng tích góp. Phước tạo phước như tiền tạo tiền. Đó là bốn yếu tố mà theo Đức Phật trong Kinh Tăng Chi, mỗi cặp hôn nhân cần phải phát nguyện giữ từ nay cho đến trọn đời. Và làm được như thế đó thì hạnh phúc sẽ rất là lâu dài. Nếu việc thực hiện bốn điều dạy vừa trên là có thể thực hiện được, xin đôi tân hôn và tất cả mọi người hãy dành một tràng phát tay thật lớn để phát nguyện làm theo. Vấn đề hai, tương quan trách nhiệm. Trong bài kinh Thiện Sinh, bài kinh dạy về sáu mối quan hệ tình yêu, hôn nhân, gia đình, giáo dục, lao động và tâm linh. Đức Phật đã quy định vợ phải ứng xử với chồng bằng năm điều đạo đức, chồng ứng xử với vợ cũng bằng năm điều đạo đức. Vì thời gian có giới hạn, tôi xin chia sẻ hai điều trong năm điều. Đối với chồng, Đức Phật dạy như sau: mỗi khi đi xa và nhân vào những dịp lễ quan trọng đối với hôn nhân và tình yêu, thì chồng phải tùy thời mua trang sức và quà cáp tặng vợ. Đây là lời dạy rất tâm lý, rất thiết thực và rất có ý nghĩa. Đức Phật khuyên các đấng ông chồng không nên quên. Khi còn là bạn của nhau đó, thì các chàng trai tìm lấy hạnh phúc bằng việc chăm sóc người mình thương với quà cáp. Nhưng khi chính thức là vợ chồng của nhau rồi đó, nhiều ông chồng nghĩ một cách đơn giản rằng đã là vợ chồng của nhau, cần gì phải màu mè cho mệt, miễn thương nhau, lo cho nhau là được. Thực ra đó, tình yêu cũng giống như thực phẩm, phải cần có các gia vị. Quà cáp, hoa tặng và những tặng phẩm văn hóa dầu giá trị tiền bạc chẳng bao nhiêu, nhưng đối với chị em phụ nữ đó, nó là một thông điệp truyền đạt cái tấm lòng thương yêu của chúng ta thay lời muốn nói đến trái tim của người vợ. Chồng mà giữ được cái văn hóa ứng xử này đó, thì người vợ cảm thấy rất hài lòng, hạnh phúc và có thể hy sinh hết tất cả mọi thứ trong gia đình để lo cho con chung của hai người, và làm tất cả mọi việc trong nhà ngoài phố để chồng đủ cái thời gian và công sức chăm sóc cho cái kinh tế như là trụ cột ở trong gia đình. Do đó đừng nên bỏ lỡ cơ hội tặng quà thể hiện sự quan tâm đối với vợ, vì vợ là người rất để ý và hạnh phúc khi tiếp nhận được các phần quà nho nhỏ như vừa nêu. Thứ hai, chồng phải cùng với vợ chia sẻ các trách nhiệm gia đình. Khác hoàn toàn với các tôn giáo nhất thần, bao gồm Ấn Độ giáo, Do Thái giáo, Nho giáo, Đức Phật không chủ trương bất bình đẳng và bất bình đẳng giới. Theo Ngài đó, nam và nữ giống như vai trái và vai phải của một con người. Một người mà chỉ có một vai là người không trọn vẹn, khó có thể đảm bảo được sức khỏe và sự sống còn. Cho nên hai bên phải hài hòa, nối kết, chia sẻ các trách nhiệm gia vụ lẫn nhau. Trong nền văn hóa Nho giáo tại Trung Quốc mà người Việt Nam ảnh hưởng khá lâu, thì người chồng hầu như chỉ bận tâm đến trụ cột kinh tế, các việc còn lại giao khoán cho vợ. Mà ngày nay trong thời đại kỹ thuật số, vợ cũng phải đi làm công sở như chồng, về nhà còn phải lo cơm nước, giặt giũ áo quần, con cái, bếp núc, rồi giao tế xã hội cho chú còn cả bên ngoại lẫn bên nội. Cho nên sức ép tâm lý đè nặng lên đôi vai và tâm trạng của người vợ rất nhiều. Theo lời Phật dạy đó, thì người chồng không nên ứng xử chồng chúa vợ tôi, vì mối quan hệ đó gây ra các ức chế tâm lý ở vợ và người vợ trở nên mệt mỏi. Mà khi chị em phụ nữ đã mệt mỏi rồi đó, thì tình yêu đó bị phai nhạt theo năm tháng. Do đó là người chồng có cơ bắp, sức khỏe, độ dẻo dai cùng phải gánh vác các cái phần nặng nhọc để cho vợ lo các cái phần quan trọng, đó là giáo dục con cái, chăm sóc bao tử và sức khỏe cho toàn cả gia đình. Ta hãy tạm gọi đó là một cái phân công lao động ở trong một tổ ấm, để mỗi người có một cái sở trường và thời gian cần thiết lo cho con chung và mái ấm gia đình. Làm được hai điều trong năm điều đạo đức Phật dạy thì các ông chồng sẽ có thể giữ vững được hạnh phúc đối với vợ và cả gia đình mình. Hồi đáp lại các trách nhiệm đạo đức đó, Đức Phật dạy năm điều đạo đức mà vợ cần phải ứng xử, trong đó có hai điều sau đây là rất có ý nghĩa. Thứ nhất, tôn trọng chồng trước, sau, trong và ngoài. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật sử dụng bốn trạng ngữ chỉ nơi chốn: trước cha mẹ chồng, họ hàng chồng, sau lưng gia đình chồng. Thì cái lòng nể trọng của vợ đối với chồng đó phải nhất quán. Đóng vai đó nó chỉ được một thời gian, và đó đến lúc nào đó đó nó sẽ thể hiện ra những cá tính mà người chồng cảm thấy rằng cái tôi của mình bị va chạm với cái tôi của người vợ thì hạnh phúc rất khó lâu bền. Trong nhà và ngoài phố, chỉ trong mối quan hệ trong họ tộc và mối quan hệ với xã hội, người vợ phải thể hiện được cái lòng kính trọng chồng mình để cho chồng mình nở mặt nở mày với thiên hạ. Đây là một nghệ thuật ứng xử rất khôn khéo, và người vợ nào thể hiện được điều đó sẽ có thể giữ vững được tổ ấm gia đình. Trong chữ Hán, chữ An gồm có hai bộ phận. Bên trên là chữ Miên, tức mấy nhà, tượng trưng cho tổ ấm. Bên dưới là chữ Nữ, tượng trưng cho vai trò làm vợ và làm mẹ. Nói cách khác, theo nền văn hóa phương Đông, hạnh phúc của một tổ ấm gia đình lệ thuộc rất nhiều vào người vợ và người mẹ. Do đó nếu người vợ mà không tôn trọng chồng đó thì hạnh phúc khó lâu dài. Về giới tính thì người chồng có khuynh hướng thương yêu những người vợ thấp hơn mình một cái đầu, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Về nghĩa bóng á, thì kinh tế yếu hơn mình, kiến thức ít hơn mình, vai trò vị thế xã hội thấp hơn mình. Còn người nữ đó, thì có tâm lý là thương người nam cao hơn mình một cái đầu về kiến thức, vị thế xã hội, kinh tế, lối sống, sự cao thượng, sức mạnh và sự bao bọc. Mối quan hệ nâng đỡ đó làm cho hạnh phúc được lâu dài. Cho nên dầu vợ có vai trò vị trí cao hơn chồng, tiền lương lớn hơn chồng, dưới chúng mình có thể có hàng ngàn, hàng trăm công nhân, khi về nhà đó cũng phải nép vào vai chồng và cũng phải biết tựa vào cái tình yêu và tình cảm của chồng thì hạnh phúc mới lâu bền. Đây là yếu tố tâm lý rất quan trọng. Thứ hai, hiểu chồng, nâng đỡ và cảm thông. Đây là yếu tố mà chị em phụ nữ cần phải phát triển để vượt qua cái mặt nặng của cảm xúc. Về bán cầu trái đó thì người nữ cảm xúc nhiều hơn người nam. Bán cầu phải là lý tính đó, thì người nam lớn hơn người nữ. Do vậy phần lớn chị em phụ nữ sống với cảm xúc dễ buồn, dễ vui, dễ hờn, dễ giận, dễ bỏ qua. Do đó đó, nếu không hiểu được chồng đó thì hai bên sẽ sống với hai thế giới hoàn toàn biệt lập. Chồng nói điều A, vợ hiểu điều B. Chồng nói điều B, vợ hiểu điều A. Cứ như thế là hai vợ chồng sẽ sống trong một hoàn cảnh là so le hay là đồng sàng dị mộng. Điều đó khó có thể được hạnh phúc. Cho nên ta phải tương nhượng lẫn nhau để bỏ qua những điểm dị biệt, phát triển những điểm giống nhau, để cái sự hiểu biết, nâng đỡ, tin tưởng, dìu dắt nhau đó được trưởng thành theo năm tháng. Và người nam đó rất hạnh phúc khi được vợ mình hiểu, ủng hộ sau lưng, ủng hộ trước mặt, ủng hộ hai tay. Nhờ đó mà người chồng cảm thấy thoải mái hơn, vững tin hơn, có sức mạnh hơn để vượt qua các cạm bẫy, chướng duyên, thử thách và nhiều nghịch cảnh trong cuộc đời. Chàng vỗ tay vừa nêu qua cho thấy là các quý Phật tử nhận thức được rằng lời dạy của Đức Phật là có thể thực hiện được và rất có ý nghĩa cho đời sống hạnh phúc hôn nhân. Hãy dành một vỗ tay thật là lớn. Vấn đề 3, vợ và chồng nên đồng hành trong hôn nhân. Đó là tinh thần Phật dạy trong bài kinh Tăng Chi. Bài kinh này nó có mặt từ một bối cảnh đại tỷ phú cấp cô độc, rất hạnh phúc với những đứa con. Kể từ khi có cô con dâu xuất hiện trong gia đình á, vì ỷ mình có vai trò lớn trong xã hội, cho nên cô ấy đó hỗn hào với cha mẹ chồng và không nể chồng. Trong nhà lúc nào cũng có tiếng xào xáo. Nhân đó đó, cư sĩ tỷ phú cấp cô độc viện cớ thỉnh mời Đức Phật về nhà mình để cúng dường trẻ tăng. Nhân đó thỉnh mời Đức Phật thuyết giảng về hạnh phúc vợ chồng cho vợ chồng, con trai và cô dâu của gia đình. Nhân dịp đó đó, Đức Phật chia sẻ 7 loại vợ và 7 loại chồng như sau. Thứ nhất, vợ như mẹ, chồng như cha. Những người đóng vai vợ chồng như mẹ và cha đó, đó có cái tâm chu toàn, chăm sóc, lo lắng người còn lại, cũng như là con cái chung trong gia đình, không có chỗ nào để chơi được hết. Nhiều chị em phụ nữ mà chu đáo quá mức đó, thì thường nói đùa rằng đó, nhà tôi có 2 người con. Nếu trong gia đình thật sự chỉ một người con trai thôi, thứ nhất là con chung và thứ hai là người chồng. Tức là vợ lo lắng cho chồng như là một người mẹ lo lắng vậy. Ở đây Đức Phật không nói đến yếu tố về tuổi tác, mà nói về cái thái độ và cái tâm chu toàn để làm cho cả hai cùng được hạnh phúc. Người nào cũng lo lắng cho người kia như là một người lớn hơn, chăm sóc và chiều chuộng cho một người nhỏ hơn. Thứ hai, vợ như chị gái, chồng như anh trai. Tức là cái mức lo lắng thấp hơn vai trò làm cha làm mẹ, nhưng mức độ chu toàn cũng không kém phần. Khi mình biết chăm sóc và lo lắng cho người còn lại đó, và xem đó như là một hạnh phúc, thì chắc chắn hạnh phúc đó sẽ rất là bền lâu. Thứ ba, vợ như em gái, chồng như em trai. Là một em gái đó thì nể chồng mình về kiến thức, về mọi thứ, do đó có sự tương nhượng và nể nang nhau thì hạnh phúc vợ chồng mới bền vững. Chồng mà thỉnh thoảng xem mình như là người em trai, tức là thay vì cãi vợ rồi ứng xử gia trưởng với vợ, thì đôi lúc cũng phải nhượng bộ với vợ, làm cho vợ cảm thấy được hạnh phúc. Và đó là cái cách mà chúng ta dành cho nhau những nụ cười và niềm vui. Thứ tư, vợ là người đồng hành với chồng, chồng là người đồng hành với vợ. Đức Phật khẳng định rằng trong 7 loại vợ và 7 loại chồng, loại thứ tư này là lý tưởng nhất, có giá trị nhất. Theo đó, dựa vào tâm lý học Phật giáo, khái niệm đồng hành có thể được chia sẻ bằng 3 góc độ sau đây. A. Vợ và chồng là bạn của nhau. Trước khi lập hôn thú đó, thì chắc chắn là hai anh chị Tăng Lan và Tăng Nương hôm nay đã từng tìm hiểu nhau, như lời cô dâu vừa thay mặt cho cả hai phát nguyện trước ta bảo. Nhờ tìm hiểu nhau, chúng ta mới biết rõ về nhau cá tính, kiến thức, lối sống, lý tưởng. Và do vậy cả hai nhận thức được rằng là không thể thiếu nhau trên mọi nẻo đường đời, do đó mới thúc giục cha mẹ cho phép chánh thức lên xe hoa để chung sống cùng nhau. Nhưng khi trở thành là vợ chồng rồi đó, phần lớn người vợ khi là mẹ đặt tình cảm vào đứa con quá nhiều, cho nên yếu tố tình bạn dành cho chồng mình giảm đi. Người chồng thì ngoài vợ và gia đình còn có thế giới của bạn bè, còn có rượu bia, còn có cái không gian xã hội. Do đó cái yếu tố tình bạn cũng bị mệt lạc dần theo năm tháng. Ở đây Đức Phật yêu cầu chúng ta giữ vững cái mối quan hệ tình bạn. Vì trong tình bạn đó, mỗi khi chăm sóc cho người còn lại, chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Và sự chăm sóc đó là vô điều kiện, không có mong đợi sự hồi đáp lại. Cho nên đó, ta đến với nhau bằng sự hy sinh, bằng sự độ lượng, bằng sự phục vụ. Đang khi mình nghĩ là trách nhiệm và nghĩa vụ đó, thì tình bạn đó nó sẽ bị yếu dần. Vậy là phải giữ vững được yếu tố này, và yếu tố đó nó sẽ làm cho cả hai bên đó hiểu nhau, nâng đỡ nhau, chia sẻ nhau, nhường nhịn nhau một cách tốt đẹp hơn. B. Vợ là bạn tình của chồng, chồng là bạn tình của vợ. Đây là lời dạy rất chí lý, mặc dù rất tế nhị và khó nói, nhưng nó là một quy luật. Ở Hoa Kỳ đó, trung bình cứ sau 5 năm hôn thú có 51 cặp hôn nhân ly dị. Vào ngày 7 tháng 7 năm 2007 và một lần nữa ngày 8 tháng 8 năm 2008, theo văn hóa của người Trung Quốc, rất nhiều người trên hành tinh này chọn cái ngày quan trọng đó vào lúc 7 giờ 7 phút buổi sáng để tiến đến hôn nhân và mong rằng hạnh phúc của mình sẽ được bền vững dài dài lâu. Nhưng sau 5 năm, 51% ở Hoa Kỳ ly dị, ở châu Âu 35-50% á, đường ai lấy đi, đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Lý do là vì một trong hai người đó quá nặng về yếu tố tính dục, hoặc là quá nhẹ về yếu tố đó, và về sự tế nhị cho nên ngại mà không dám chia sẻ bộc bạch cùng nhau. Cho nên một bên á thì muốn nhưng không được hồi đáp, một bên á ít muốn mà bị bắt phải phục vụ. Từ đó cái sự thiếu vắng hay là quá nhiều làm cho một trong hai bên cảm thấy mệt mỏi, và sự mệt mỏi trong hôn nhân thường dẫn đến ly thân và ly dị. Cho nên Đức Phật vẫn khuyên chúng ta là giữ yếu tố là bạn tình của nhau. Như vậy trong gia đình, đến mâm cơm vào ba cử sáng, trưa, chiều, trong bối cảnh sau ngày nay đó, thì người Phật tử hãy nên tắt điện thoại hoặc chỉnh sang chế độ nhắn tin hay chế độ rung. Cái mâm cơm gia đình đó là chúng ta dành trọn thời gian cho nhau, sau đó rồi mở điện thoại ra, việc nào quan trọng thì chúng ta hồi đáp lại, không quan trọng để ngày hôm sau. Còn mâm cơm của chung là chúng ta dành trọn tình yêu và sự quan hoài lẫn nhau. Trên giường ngủ chỉ có sinh hoạt vợ chồng, đừng bàn đến chuyện công ty, chuyện thua lỗ, chuyện căng thẳng, chuyện mệt nhọc, những nách đố trong xã hội, vì điều đó nó sẽ giết chết hạnh phúc. Trên giường ngủ là chỉ có chuyện vợ chồng, giờ nào việc đó, chứ không có lẫn lộn. Và bằng cách này đó thì người chồng lẫn người vợ cảm thấy hội thoải mái, vì hạnh phúc trần đời đó theo Đức Phật, người tại gia được quyền hưởng trọn vẹn một người, tức là chung thủy một vợ một chồng thôi. C. Vợ là vợ hợp pháp của chồng, chồng là chồng hợp pháp của vợ. Hợp pháp ở đây được hiểu là có đăng ký hôn thú, giống như ngày hôm nay tại chùa Phổ Độ, đôi tân hôn dưới sự chứng minh của quý thầy, hộ niệm của quý Phật tử và sự đồng thuận của cha mẹ và họ hàng hai bên, chúng ta đã tiến hành chính thức lễ hôn thú, và có thể ngày mai hoặc một vài ngày sau chính thức đăng ký lễ kết hôn tại ủy ban nhân dân xã, phường nơi mình sống. Việc đăng ký hợp pháp đó cho thấy ta là người giống như là thuyền đã đóng giáng, thuyền đã cập bến, để cho các chàng trai, các cô gái trong làng xã biết rằng ta là người lập gia thất rồi, để họ tôn trọng hạnh phúc, không dê dãn, không tấn công, không dụ dỗ. Và do vậy, mỗi khi có những điểm bất hòa, thì chúng ta nhớ đến cái ngày trọng thể lễ cưới hôm nay để nhường nhịn nhau và vượt qua, để cho hạnh phúc đó được lâu dài. Nếu ba điều vừa nêu là có thể làm được để tạo ra cái tính đồng hành của nhau trên mọi đeo đường đời, thì cô dâu chú rể và tất cả mọi người hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để cam kết. Ba loại vợ chồng còn lại Đức Phật khuyên không nên bắt chước theo. Vợ như sát nhân, chồng như sát nhân, tức là có bạo lực gia đình, cãi giả, đánh lộn, hơn thua đủ, có thể là phá hoại hạnh phúc tổ ấm mà cả hai đã dành nhiều thời gian công sức để xây dựng. Không nên trở thành loại vợ chồng như thế. Thứ sáu, vợ như kẻ phá của, chồng như kẻ phá của. Kinh Tiện Sanh Đức Phật nêu ra các tình huống ăn xài phung phí, không biết tiết kiệm, rồi cờ bạc, rượu chè, hút sách, toàn bộ tài sản dành dụm hợp pháp bằng mồ hôi nước mắt á, bị là tiêu biến theo năm tháng. Điều đó là không nên. Loại thứ bảy, vợ như người xa lạ, chồng như người không quen, tức là không hề quan tâm lẫn nhau, không hề có trách nhiệm, thương yêu, đùm bọc, lo lắng, chia sẻ, nâng đỡ nhau trong cuộc đời. Rồi có vợ có chồng như thế, chẳng thà là không có còn hơn. Ba loại cuối cùng này đó là xấu nhất trong các mối quan hệ gia đình và xã hội. Đức Phật khuyên chúng ta hãy phát tâm vẫy tay chào với nó. Ai làm được như thế thì hạnh phúc sẽ được lâu dài. Hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để phát nguyện trở thành là vợ chồng, là người đồng hành của nhau. Vấn đề 4, làm thế nào để có được hôn nhân trong kiếp sau? Có lẽ các quý Phật tử sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng trong kinh Tăng Chi, Đức Phật có dạy 3 điều kiện để kiếp sau tiếp tục là vợ chồng của nhau nữa. Chuyện bắt nguồn từ một tình huống rất buồn. Một đôi vợ chồng chênh lệch nhau khoảng một con giáp. Người chồng lâm trọng bệnh và lúc nào cũng lo sợ rằng đó, khi mình qua đời, vợ của mình còn trẻ đẹp sẽ bước thêm một bước thứ hai với một người nào đó ở trong làng. Từ đó bệnh tình của ông nó trở nên nghiêm trọng hơn. Khi được vợ chăm sóc á, thì ông chồng nằm trên giường bệnh hỏi vợ rằng: em hãy cho anh biết một cách thật lòng là sau khi anh chết đi đó, em có tái giá hay không? Người vợ nghe hỏi như thế mà rụng rời tay chân, trả lời bằng tình yêu rất chân thật: sống với nhau có mấy mặt con và đã có cháu, đến giờ này mà anh vẫn còn chưa hiểu được em mà hỏi một câu hỏi hoàn toàn không cần thiết. Bao nhiêu năm qua, từ lúc hai người còn là bàn tay trắng, khổ cực cùng nhau, em đã chung thủy với anh thế nào? Bây giờ chúng ta có gia tài, sự nghiệp, vị thế xã hội, em vẫn một mực thương anh cũng như ngày xưa. Và nếu không may mắn mà anh ra đi trước em thì tình yêu đó cũng như thế, không hề bị nhạt phai theo năm tháng. Chồng nghe mừng rỡ nhưng vẫn chưa tin, vì ông ấy có cái tâm tào tháo, tức là hoài nghi. Mà hoài nghi là kẻ thù của hạnh phúc và đoàn kết. Để giúp cho chồng mình thoát ra cái khỏi thái độ hoài nghi, người vợ đã yêu cầu anh em mình hãy đi đến Đức Phật, ngài đang ở cách chúng ta 3 cây số thôi. Em sẽ cho gia nhân đưa anh lên chiếc kiệu, dìu anh đến đó. Sau đó trước mặt Đức Phật, em sẽ đại diện cả hai mà hỏi. Vì được hỏi một cách bất ngờ cho nên lời trả lời của Đức Phật sẽ rất là trung thực, hoàn toàn không có dàn dựng trước. Vào thời đó thì chưa có điện thoại và nhắn tin như bây giờ, cho nên không sợ là cô tín nữ này đã thông đồng với Đức Phật để cho Đức Phật nâng đỡ cô, làm cho chồng mình hài lòng theo kiểu lấy lệ. Khi đến nơi đó thì người vợ thưa Thỉnh Thế Tôn rằng là vợ chồng con sống với nhau có các mặt con, các bậc cháu, nhưng mà đến giờ đó chồng con vẫn không tin vào tâm chung thủy của con. Xin Thế Tôn, bậc có thiên nhãn thông biết rõ được sự tái sanh trong tương lai, bậc có tha tâm thông biết được tâm trạng của con người và các loài động vật, hãy cho chồng con biết là cái tâm chung thủy của con đối với chồng con như thế nào ở hiện tại và trong tương lai. Đức Phật trả lời không cần suy nghĩ. Ông là một người có phước đức rất lớn trên cuộc đời, có được một người vợ đẹp, đảm đương, nhân hậu, chung thủy, và đó là mẫu người vợ lý tưởng. Nghe Đức Phật phán một câu, ông mừng đến độ hết lớn, mừng đến độ xuất hẳn và hết bệnh. Cái bản kinh mô tả yếu tố tâm lý ông mừng đến độ là hết bệnh. Như vậy chúng ta có thể suy luận rằng đó, thực ra người chồng này chẳng có bị bệnh thật mà chỉ là bệnh tâm lý thôi. Vì ngày xưa đó các bác sĩ, dược sĩ không giỏi như ngày nay, không có máy hiện đại để đo khám phát hiện ra các chứng bệnh, cho nên những cái đau rầy rề thường xuyên làm cho ta nghĩ rằng có lẽ mình đang đối diện đến cái tuổi xế chiều của cuộc đời. Và nhờ là Đức Phật xác thực, cho nên đó, tâm hoài nghi của ông đã được giải phóng. Nhờ tâm hoài nghi giải phóng cho nên ông mới trải nghiệm được cái hạnh phúc bây giờ và tại đây mà người vợ đã dành cho ông. Đó là yếu tố rất quan trọng. Phần lớn chúng ta chỉ sống với quá khứ hoặc là tương lai thôi, chúng ta bỏ mất hoàn toàn hiện tại. Và hiện tại là những giây phút quan trọng nhất của hạnh phúc. Nhân đó Đức Phật nói ba yếu tố để tiếp tục trở thành vợ chồng của nhau. Yếu tố một, cả vợ lẫn chồng phải chống chung thủy, một vợ một chồng, không ngoại tình trong tâm tưởng. Đây là điều rất khó làm, nhưng khi làm được á, chúng ta thật sự là xứng đáng để tưởng thưởng cho nhau những giá trị hạnh phúc của tình yêu cao quý và có giá trị. Ở kiếp này mà nếu chúng ta không chung thủy, đồng sàng dĩ mộng, ngoại tình trong tâm hay ngoại tình thật, thì làm sao trong tương lai chúng ta lại có thể có niềm vui và nụ cười để mong mỏi gặp nhau thêm một lần nữa? Chuyện đó là rất khó. Trong tất cả các loại ích kỷ theo đạo Phật, ích kỷ một vợ một chồng là hợp pháp nhất và được bảo hộ nhất và cần thiết nhất, bởi vì không ai thích xài sòng chung hay là vợ chung. Chúng ta có thể ăn chung một mâm cơm, uống chung một nguồn nước, sử dụng chung một nguồn tài nguyên và khoáng sản, nhưng chúng ta không thể sử dụng chồng chung hay vợ chung. Đó là nhân hóa của con người, và đó cũng là cái tiêu chí để cho cái đời sống vợ chồng nó ngày càng được tươi thắm và hạnh phúc. Vì con người theo Đức Phật đó rất dễ dàng chấp thủ vào tình yêu và mong rằng mình là cái người duy nhất và đầu tiên hưởng được các hạnh phúc trần đời đối với vợ hoặc chồng của mình. Và Đức Phật hoàn toàn tán đồng đó, cho nên Ngài đã dạy là cả hai bên phải chung thủy. Mà muốn như thế, Ngài dạy các yếu tố phải biết hài lòng với vợ chồng mà mình có, phải biết đủ, không nên so sánh vợ mình với vợ người khác. Khi so sánh thì chúng ta sẽ có cảm giác vợ mình sao giống như là vợ thằng Đậu, chồng mình sao giống với Chí Phèo, không thể so sánh được. Mỗi người đừng có cái duyên với nhau, cho nên đó, so sánh giữa vợ mình với vợ người khác, chồng mình với người khác là sai lầm theo nguyên tắc. Cho nên đã chính thức là vợ chồng của nhau khi ra ngoài đường, ở nơi công sở, tại làng phố, gặp người đẹp hơn vợ, đẹp hơn chồng, có vai trò vị thế giàu sang hơn, chúng ta vẫn phải phớt lờ, không bận tâm đến, thì chúng ta mới giữ được hạnh phúc hôn nhân một cách lâu dài. Yếu tố thứ hai, người nào ra đi trước, tức là qua đời đó, thì trước lúc qua đời phải nêu một cam kết lớn là tôi sẽ chờ ở kiếp sau. Thông thường đó thì chồng lớn tuổi hơn vợ, và chồng có thể là ra đi trước. Chồng và nêu một quyết tâm là chờ vợ mình ở kiếp sau, thì khi sinh ra mà tiếp tục là vợ chồng của nhau thì chồng lại tiếp tục lớn hơn vợ một số tuổi nhất định. Và khi mà mình là chờ như thế đó, thì dầu cho có những người khác đẹp hơn, hấp dẫn hơn là vợ chồng cái kiếp vừa rồi mình đang có, ý chung nhân của người ấy là một mô hình không thể nào có một hình ảnh khác vượt qua được, thay thế được. Cho nên á, người ấy trở nên rất kén để chờ đợi cái người hợp của mình mà nhận nhau làm vợ chồng thôi. Yếu tố thứ ba, người ra đi sau cũng phải nêu cam kết lớn là tôi sẽ chờ đợi và hẹn ước gặp nhau ở kiếp sau. Người ở lại là khó giữ, nhất là chị em phụ nữ. Khi chồng chết á, nhiều chàng trai, nhiều đàn ông trong làng xã đó tới dê giảng, vì họ có suy luận rằng là người nữ mà không có chồng, chồng mất rồi thì khó chịu đựng được một mình, cho nên họ dễ tấn công. Người còn lại phải nghĩ rằng là tôi rất hạnh phúc và hài lòng với chồng quá cố của tôi, cho nên tôi không có nhu cầu bước thêm một bước nữa. Tương tự, người chồng mà ra đi sau cũng phải cam kết rằng tôi rất hạnh phúc và hài lòng với người vợ cũ của tôi, cho nên tôi sẵn sàng chờ người đó ở kiếp sau chứ không tái giá. Đó là ba yếu tố cần và đủ theo Đức Phật trong Kinh Tăng Chi, sẽ giúp cho đôi vợ chồng, một người ra đi trước, người ra đi sau, tiếp tục là vợ chồng của nhau. Như vậy, hôn nhân theo Phật giáo có hai tình huống. Tình huống một đó là hôn nhân có nhân duyên quá khứ. Tình huống hai đó là hôn nhân hoàn toàn mới toanh ở hiện tại. Theo Đức Phật đó, đại đa số tình huống hôn nhân là hoàn toàn mới toanh, hiếm có hôn nhân có cái nhân duyên quá khứ đó. Các dấu hiệu để nhận biết hôn nhân có nhân duyên quá khứ là khi mới gặp nhau lần đầu là hai bên tâm đầu ý hợp rồi, để giống như là có hai cái lầu điện đó, đã bắn nhau để tiếp nhận nhau làn sóng. Một bên đó tỏ ra và một bên đó thu nạp về, và họ đến với nhau rất nhanh. Sau khi chính thức là vợ chồng của nhau, họ sống với nhau rất hạnh phúc, không cãi vã, không ngoại tình, nâng đỡ và dìu bước nhau cho đến răng long tóc bạc. Các cái mối quan hệ vợ chồng như vừa nêu là rất ít, và phần lớn là có cái nền tảng hôn nhân quá khứ rồi, cho nên họ mới như thế với nhau. Ở trong kinh Bản Sinh, Đức Phật kể lại cái hôn nhân quá khứ của Ngài với công chúa Yajulala. Họ không chỉ là vợ chồng của nhau ở kiếp hiện tại này, mà nhiều kiếp về trước, bất cứ một thành công nào của Tất Đạt Đa đều có bàn tay, khối óc, trái tim và sự khôn khéo hy sinh của Yajulala và ngược lại. Còn các hôn nhân khi gặp nhau sau thời gian ngắn, lặng đặng, ly thân, ly dị, còn nếu không ly dị thì có ngày cãi vã, rồi bạo lực gia đình, thượng cắn chân, hạ cắn tay, thì theo Đức Phật đó là hoàn toàn không có nhân duyên quá khứ. Cho nên đó, tránh nói những câu nói theo Do Giáo: tôi mắc nợ ổng, tôi mắc nợ bả, con là nợ, vợ là quan gia. Quan điểm đó không thể nào làm cho đôi vợ chồng được hạnh phúc được. Người mình thương, chia sẻ nhau trên mỗi từng cây số của cuộc đời mà mình nói là mình mắc nợ, cái người mà trả nợ là không thoải mái. Người chủ nợ xem người mắc nợ là rất bình thường, cho nên xem nhau là mắc nợ nhau thì không thể nào gây dựng hạnh phúc được. Đó là một cái thái độ đổ lỗi khi mà hai bên không hài hòa và hòa thuận với nhau. Đó là nội dung của bài kinh Người Vợ Lý Tưởng. Và theo đó, nếu tất cả chúng ta, những người tại gia với tư cách là vợ chồng đó, nên nhớ lời kinh dạy này để phát nguyện làm sao sống thật hạnh phúc, thật bền vững. Vấn đề 5, giải quyết mâu thuẫn. Mâu thuẫn là điều rất dễ phát sinh khi hai trái tim với hai nhận thức, hai lối sống hoàn toàn khác nhau. Trong một bài ca cố nhạc sĩ Trịnh Cộng Sơn có những là ca từ mà lâu quá chúng tôi nghe loáng thoáng không nhớ chính xác, ý như sau: em đi nhịp 1 2 1 3 5, anh đi nhịp 2 4 6. Đó là hai nhịp so le, hai nhịp so le song song với nhau là khó có thể tạo dựng cho nhau được hạnh phúc lắm. Vợ và chồng phải cùng một nhịp đập của con tim, nhịp đập của nhận thức, nhịp đập của lối sống, phải tương nhượng, phải hài hòa, phải bỏ qua các lỗi lầm của nhau thì mới có thể đi trên mọi nẻo đường đời. Một nhạc sĩ nào đó đã phát biểu trong một bài nhạc: đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn, đôi khi nhầm lỡ đánh mất ân tình cũ, tiếc thương chỉ thế, khổ đau chỉ thế, khi hai khuynh hướng không chung cùng một lối về. Cái lời ca từ có thể nó khác khác chút xíu, chúng tôi không nhớ chính xác. Đó là một cái bài nói về nỗi khổ niềm đau khi vợ và chồng đó trở nên mâu thuẫn, xung đột, va chạm đến độ là không thể chấp nhận nhau và chịu đựng nhau được nữa. Không chung cùng một lối về, tức là nhận thức hoàn toàn khác biệt, và không ai chịu nhường nhịn ai hết. Từ đó đó, tình yêu đó theo Đức Phật nó rất là quang đãng, sáng sủa, hạnh phúc với nhiều hứa hẹn. Nhưng mà cái người đang lặng đặng với nhau đó thì thấy rằng là cái khổ đau trong tình yêu nó lớn gấp 100 lần so với hạnh phúc mà nó có. 100 lần vui mà đến cả 1 vạn lần buồn. Nếu như chúng ta không biết sống tương nhượng với nhau thì không chỉ có 1 vạn lần buồn mà có thể có đến vài chục vạn lần buồn. Chị em phụ nữ có thói quen là chấp cảm xúc. Mỗi một nỗi khổ niềm đau xuất hiện đó, chị em á bị ám ảnh, và cái ám ảnh đó làm cho chị em rất khó bỏ qua. Cho nên mỗi khi có một cái khập khiễng, cái hiểu lầm, cái trục trặc nào đó thì thường chị em phụ nữ có thói quen là kéo dây mơ rễ má họ hàng của cái nỗi khổ niềm đau đó trong quá khứ 20 năm, 10 năm, 5 năm, 3 năm, năm trước, tháng trước, ngày trước, thì không thể nào hạnh phúc được. Đàn ông á thì do vì bán cầu lý tính lớn cho nên họ xòe xò, dễ quên, dễ bỏ qua, không có nhớ đến cái tiểu tiết. Do vậy cái cá tính đó cũng giúp cho họ dễ được hạnh phúc. Và thấy được khác biệt này thì chồng phải tôn trọng vợ và đừng chấp nhất vào những cái lời mà đang lúc giận đó người vợ có thể chì chiết, nói dai, nói dài, nói dở. Nhiều lúc nó nói dai quá là lúc làm cho chồng ngán bỏ nhà ra đi. Do vậy đó, theo Đức Phật đó, chúng ta phải thể hiện các nụ cười và niềm vui cho nhau hàng ngày. Thay vì mình cằn nhằn hơn thua đủ thì hãy tạo niềm vui nụ cười cho nhau. Dân gian Việt Nam có câu: đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan quan cửa nhà. Quý vị thấy câu nói này có đúng không? Vỗ tay là trớt quớt rồi. Đây là một câu nói phân biệt giới tính, bất bình đẳng, không thích hợp với lời Phật dạy và cũng không thích hợp với thực tiễn. Đàn ông miệng rộng thì gọi là sang, mà đàn bà cũng miệng rộng thì nó qua ra cái nhà. Như vậy toàn bộ nỗi khổ niềm đau, các đổ vỡ là do phụ nữ hết à. Đó là quan điểm của Nho giáo. Và Nho giáo cũng còn có một câu tương tự: con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Toàn một cái lỗi gì đó trong gia đình liên hệ đến con cái là do phụ nữ hết. Rất bất công. Cha mẹ cùng phải nuôi dưỡng con cái cùng nhau. Thành công á thì nói rằng là do cái công á của ông, của cha, của chồng. Thất bại thì của bà ngoại, bà nội, mẹ, dì, thím, mợ, chị gái, em gái, cháu gái, chắc gái, chích gái. Không đúng được. không chấp nhận được. Ngạn ngữ phương Tây có câu tương tự: mở miệng rộng ly dị sớm. Cái câu nói này nó dễ hiểu hơn là cái câu nói của Việt Nam. Hai nội dung là một thôi. Miệng rộng á, theo nghĩa đen á, là rất cần thiết, vì không có hoa hậu trên thế giới nào mà có miệng trái son như Trung Quốc hết trơn. Miệng nhỏ xíu giống như trái tim. Hoa hậu nào cũng có cái miệng rộng gấp đôi cái lỗ mũi, hoặc là gấp rưỡi. Thì đó mới gọi là một cái tướng đẹp của con người trên hành tinh. Hầu như là 90+% con người trên hành tinh có quan niệm thẩm mỹ như vừa nêu. Cho nên chị phụ nữ mà miệng rộng á là sang, là đẹp, là ấn tượng, không sao hết á. Về nghĩa bóng á là quan trọng hơn. Miệng rộng ở đây đó là nói nhiều, cãi nhiều, hơn thua đủ nhiều. Chồng nói một câu, đáp lại một câu. Chồng nói hai câu, đáp lại 20 câu. Chồng nói 3 câu, nói tràn gian đại hải như là chưa súng liên thanh vậy đó. Cái đó là chắc chắn là phải tan quan cửa nhà thôi. Trong quan hệ vợ chồng á, không có khái niệm chiến thắng và chiến bại. Thắng về phía người nào cũng là bại của cả hai bên. Phải nhớ điều đó. Để khi đó một người mà lớn tiếng, nóng giận, người kia phải hạ nhiệt cảm xúc và nhường nhịn. Thì cái cách nhường nhịn theo lời Đức Phật dạy là trì hoãn phản ứng. Muốn như thế đó, thì khi một người giận đó, chúng ta phải chuyển đổi đề tâm. Người còn lại phải chuyển qua một chủ đề mới, một nội dung khác, để cho cái căng thẳng ngột ngạt đó nó được vượt qua. Ngày nay thì nhà nào cũng có một cái máy tivi và có remote control. Ta chọn đài, dò đài bằng sự bấm đài. Và phần lớn đó người ta dừng lại ở cái đài mà mình thích, cái chương trình mà mình cảm thấy là thích thú. Nhưng mà trong đời sống ấy, đôi lúc là chúng ta quên cái việc dò đài và chọn cái thích thú. Cãi lộn á tạo ra khí carbonic, khó thở, ngột ngạt, căng thẳng, mệt mỏi cho cả hai. Thì lúc đó đó chúng ta hãy bấm qua một đài khác, chuyển qua một cái nội dung khác, đánh lạc hướng vào một chủ đề mới, để cho cái cảm xúc căng thẳng nó được hạ nhiệt đi. Và đây là nghệ thuật để chúng ta làm cho cả hai không trở thành là kẻ thù của nhau. Nếu việc làm như thế mà không thành công đó, thì cái người nhường nhịn đó, nên hít thở không khí trong lành thật sâu, nhẹ nhàng, thư thái. Mỗi một hơi thở ra vào thật sâu tới điểm 1, hơi thở theo một chu kỳ tương tự tới điểm 2, 3, 4, 5. Và lúc đó trong đầu mình hình dung bầu trời xanh quang đãng, gió thoảng mây bay, lá cây xanh, ánh sáng mặt trời. Tức là những cái liên hệ đến lạc quan, yêu đời, tích cực, năng động. Thì lúc đó chúng ta sẽ không mắc mú để cái tâm mình vào cái câu nói không dễ thương của cái người còn lại. Người nào nóng gì nóng mà bên kia nguội đó là sẽ cục hứng thôi. Cho nên khi được người ta ứng xử cho mình cục hứng thì đừng có tấn công thêm. Bộ khinh thường tôi sao mà tôi nói mà không chịu trả lời, tôi nói mà không chịu nói chuyện với tôi. Nói như thế là căng thẳng nó sẽ diễn ra nhiều hơn. Như vậy là hai bên cần phải nâng đỡ nhau để mình vượt qua cái cảm xúc khó chịu. Là Phật tử đó, mỗi khi mà muốn cãi giả nhau và là nói những cái câu nói xúc phạm nhau đó, thì quý vị hãy nhớ đến cái việc lần chuỗi niệm Phật. Lúc đó thay vì chửi anh xấu lắm, cái đó là Nam Mô Di Đà Phật anh đẹp lắm, cô dở lắm, Nam Mô Di Đà Phật vợ là số 1, đảm bảo hạnh phúc nó được bền vững liền. Và để khắc phục được điều đó đó, trong kinh Tương Ưng Đức Phật dạy một số điều và ứng xử sau đây. Có người đó là dở trong ứng xử, dở trong lời nói, nhưng cái tâm của họ rất tốt. Như vậy thay vì chấp vào cái ứng xử lạc quẻ vô duyên, thì ta nên phân tích vào động cơ và thái độ của người đó, để chúng ta dễ dàng bỏ qua cái lỗi lầm không đáng bằng tâm mà người đó đang vướng phải. Đức Phật đưa ra một ví dụ cũng giống như là vải còn mới nhưng bị quăng ở sông sọt rác. Vải đó không nên bỏ đi, chỉ cần mua thuốc tẩy, giặt một vài lần thật kỹ, ủi thật là ngay thẳng và tắm nước thơm vào, vải dốc đó có giá trị là bình thường. Tình huống hai, có người đó lời nói rất vô duyên nhưng mà việc làm rất hữu dụng và tâm rất chân thật. Do đó đừng nên vì cái vô duyên trong lời nói mà ta bỏ qua tất cả các đặc điểm còn lại của người đó. Nếu vợ và chồng mà nhìn thấy được các ưu điểm của nhau đưa lên thành một cái danh sách, thì có lẽ chúng ta sẽ thấy cái ưu điểm đôi lúc nó nổi trội hơn là các khuyết điểm. Thay vì mình mắc múa vào từng cái khuyết điểm nho nhỏ, giống như mắt mình để ý đến các cây gai trên cái hoa hồng, thì chi bằng chúng ta hướng mắt về cái hoa hồng làm cho mình cảm thấy thoải mái hơn, bỏ qua cái lỗi lầm không đáng bận tâm. Tình huống ba, có người đó thì lời nói vô duyên, hành động rất dở và động cơ cũng rất xấu, thì Đức Phật khuyên chúng ta là hãy khởi lên cái động cơ của vị Bồ Tát và quán tưởng rằng tôi sinh ra đời để làm những việc khó lạc. Do đó thay vì là ghét bỏ cái người còn lại, thì chúng ta nghĩ rằng là người đó đáng tội nghiệp quá, họ đang sống ở trong tham lam, thân hận, si mê cho nên mới ra nông nỗi như thế này. Do vậy chúng ta dễ cảm thông và nỗ lực từng bước để giúp cho người đó khắc phục được các yếu kém về tính cách. Đức Phật kết luận trong Kinh Tương Ưng, nếu là vợ chồng của nhau hay là bạn bè đối tác mà ứng xử với nhau bằng ba loại nhận thức tích cực như vừa nêu, chắc chắn là mọi mâu thuẫn sẽ không thể nào tồn tại. Và nếu có đó, chúng ta cũng có thể dễ dàng vượt qua. Tất cả nó liên hệ đến cái nhận thức của chúng ta thôi. Kính thưa cô dâu, chú rể, cha mẹ và họ hàng của hai bên, tất cả các quý Phật tử, hồi nãy Đại Đức Hạnh Minh trong lời tuyên bố hôn phối đó có nói rằng lễ cưới là lễ hàng thuận. Đây là khái niệm được Hòa Thượng Thích Tôn Hậu ở Huế sử dụng để cho nó khác với cái quan niệm hôn nhân ở ngoài đời. Và chữ hằng thuận là viết tắt của bốn chữ hằng thuận chúng sinh. Hằng thuận chúng sinh là lời nguyện thứ 9 của Bồ Tát Phổ Hiền, nằm ở trong 10 lời nguyện mà tất cả các tu sĩ và Phật tử theo Đạo Phật Đại Thừa phát nguyện noi theo. Trong giai đoạn Phật giáo Đại Thừa phát triển từ thế kỷ thứ 2 trước Tây Lịch cho đến thế kỷ thứ nhất sau Tây Lịch, thì chữ con người đó ít khi được sử dụng mà đổi nó thành là chữ chúng sinh. Chúng sinh đó được viết tắt bởi giả chúng duyên như sinh. Cái gì mà nương vào nhiều yếu tố điều kiện mà hình thành thì cái đó là chúng sinh. Con người đó nhờ vào tinh cha, trứng mẹ, vật thực, nuôi dưỡng, điều kiện, môi trường sống mà được hình thành tồn tại theo năm tháng, chứ không phải là tự nhiên mà có, do Thượng Đế mà có, mà là do cái tổ hợp tâm vật lý hình thành với nhiều điều kiện như vừa nêu. Cho nên Đức Phật mới có khuynh hướng sử dụng chữ con người thành chữ chúng sinh. Như vậy thay đổi chữ chúng sinh trong ngữ cảnh hằng thuận chúng sinh thì chúng ta có cái từ hằng thuận con người, và lễ hằng thuận là viết tắt từ bốn chữ đó. Như vậy là vợ và chồng luôn luôn hòa thuận với nhau trong lời nói, trong việc làm, trong suy nghĩ, trong lý tưởng, trong nghề nghiệp. Đó là yếu tố chìa khóa để dẫn đến trăm năm hạnh phúc. Ngày nay đó thì thế giới khích lệ mọi người và mọi đối tác đó chọn giải pháp win-win situation, tức là tình huống mà cả hai cùng thắng. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy chiến thắng được ngàn quân giặc ngoài bãi chiến trường là rất dễ nếu chúng ta có binh pháp, chiến lược, chiến thuật, biết mình, biết ta, xin lỗi, biết mình, biết người. Nhưng mà chiến thắng chính mình là rất khó, bởi vì chúng ta có rất nhiều thói quen xấu, chúng ta có nhiều cái ham muốn, chúng ta có nhiều cái thúc đẩy, chúng ta có nhiều sức ép. Và do vậy nếu cả vợ lẫn chồng noi theo lời Phật dạy là điều chiến thắng chính mình, chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua cái cơn giận dữ, bực tức, hờn dỗi, vân vân. Chúng ta cũng cùng vượt qua được các cái cạm bẫy do si mê, chúng ta vượt qua được các tham ái, thích chồng người khác, vợ người khác, đặc biệt mình đã có vợ chồng rồi. Chúng ta vượt qua hết tất cả các ứng xử sai lầm, trái với luật pháp, ngược với lương tâm. Và ai nỗ lực làm được như thế được Đức Phật gọi là bậc đại anh hùng, làm chủ được bản thân. Do đó khi tổ chức lễ Hằng Thuận, tức là lễ cưới tại chùa, thì thầy mong rằng cô dâu và chú rể hãy nhớ những điều căn bản hôm nay theo tinh thần Phật dạy, và phát nguyện từ nay cho đến trọn đời đó, cả hai đó hạnh phúc bên nhau, để cho cha mẹ bên chồng, cha mẹ bên vợ cảm thấy hãnh diện, tự hào rằng là có một đôi dâu và rể rất là lý tưởng. Và đó cũng là một cái nỗi niềm hạnh phúc chung của cha mẹ ở tuổi xế chiều. Nếu thấy việc đó là lý tưởng, cần thiết và làm được, thì cô dâu chú rể và tất cả mọi người hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn. Kính chúc cô dâu chú rể trăm năm hảo hợp, loan phụng hòa minh, sanh con đàn cháu đống, và hạnh phúc nhau, dìu dắt nhau trên mọi nẻo đường đời. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Trước khi chia tay với quý vị, nãy giờ một tiếng ngồi chia sẻ về trăm năm hạnh phúc, chúng tôi nhìn thấy cái mái nhà tôn nơi che mưa chở nắng cho 500-600 Phật tử nghe thuyết giảng là một cái phương tiện rất tạm thời. Trong tuần lễ hôm nay chúng tôi đã có 3 lần đến chùa Phổ Độ này, và cả 3 lần đều được thầy Hạnh Minh tiếp đón rất niềm nở. Khi đến đây lần đầu tiên cách đây một tuần đó, chúng tôi rất ấn tượng với cái không gian bạt ngàn. Mặt trước là đường quốc lộ, mặt hông là con sông. Về phong thủy và địa lý, đây là một địa điểm rất lý tưởng. Có thể nói trong tất cả các cái vị trí tự viện, trong số hơn 30 tự viện đang được phục hồi, trùng tu, xây dựng trên đất Hà Tĩnh, thì vị thế chùa Phổ Độ là chiến lược và quan trọng, rất là thuận lợi. Và nhìn thấy trên 2 mẫu đất đã được san lấp mặt bằng so với cái đất nguyên gốc là 3 mét, chúng tôi rất mừng vì tin rằng trong một tương lai gần, bắt đầu từ năm 2013 này, chùa Phổ Độ sẽ được dựng lên, ngôi Tam Bảo sẽ trở nên rất hoành tráng, có giảng đường để cho các thầy thuyết giảng, các Phật tử tu học, ba tánh đến mở mang tâm trí, xóa bỏ được mê tín dị đoan và trải nghiệm con đường hạnh phúc. Rất mong mà các quý Phật tử ý thức về tầm quan trọng của ngôi chùa như là một truyền thống văn hóa vật thể, chứa đựng các văn hóa phi vật thể, tức là đời sống tâm linh, các hạnh phúc mà tất cả chúng ta trực tiếp hưởng được từ cái sinh hoạt tâm linh và văn hóa của Phật giáo tại một ngôi chùa. Do đó mỗi người hãy trở thành một cánh tay, nối dài của chùa Phổ Độ, tuyên truyền cho các Phật tử, người thân để cùng người công kẻ của góp sức cho việc xây dựng chùa Phổ Độ sớm được thành tựu mỹ mãn. Quý vị có thể làm cái công việc đơn giản sau đây: mỗi người nên có một con heo công đức, khi đi chợ búa về còn tiền bạc cắt, thay vì mua sô cô la bánh kẹo cho con cháu ăn, sau 3 tháng cho đến 6 tháng con cháu của quý vị sẽ bị rụng hết hàng tiền đạo, rất xấu, rất mắc duyên, thì hãy bỏ tiền bạc cắt đó vào con heo công đức. 6 tháng sau đem con heo công đức đó dẫn con cháu của mình tế, thay vì mình trực tiếp giao cho thầy cùng trì để cúng dường, quý vị đưa con cháu để con cháu biết phát tâm làm phúc tu đức từ nhỏ, thì lớn lên con cháu quý vị sẽ không thể nào dùng bàn tay này đã từng làm phước để đi giật giọng trộm cướp lừa đảo làm những việc xấu. Đó là chúng ta giáo dục đạo đức và những cái tâm cao thượng cho con cháu chúng ta từ nhỏ. Đảm bảo với việc nuôi ống heo công đức đó, 600 Phật tử có mặt ngày hôm nay có 600 ống heo, và mời gọi bạn bè mình là các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp vừa, các doanh nghiệp nhỏ ở Hà Tĩnh và các tỉnh thành lân cận cùng làm công việc này, thì chúng tôi tin chắc rằng trong vòng 2 năm, tức là khoảng đến năm 2014, là chùa Phổ Độ có thể được thành công. Chúng tôi tin tưởng rằng là đất địa linh nhân kiệt Hà Tĩnh này đó sẽ trở thành là mảnh đất tâm linh của Phật giáo, vì nó đã từng có vài trăm ngôi chùa trong lịch sử. Nhiều vị cao tăng đã xuất hiện và làm đạo cho miền Bắc Trung Bộ. Và trong đất nước chúng ta đó, tại đây đó có nhiều bậc nhân tài, Du Quang Trung, rồi Tổng Bí Thư Hà Huy Tập, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Trãi và nhiều nhân vật anh minh khác đã xuất hiện lần lượt trong lịch sử của Hà Tĩnh. Thì ngôi chùa đó đóng một vai trò gắn kết tất cả mọi thành phần trong xã hội với nhau để làm các việc nghĩa cho cộng đồng. Cho nên xây dựng một ngôi chùa thực ra là chúng ta đang xây dựng hạnh phúc cho mình và con em của mình. Nếu thấy việc này là có thể làm được, xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay để cùng nhau làm việc đó. Kính chúc thầy chủ trì được an lành, chư tôn đức được các Phật sự hành thông, và tất cả mọi người được an vui hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật.